Ví dụ như hôm rồi thầy cái bài giảng hôm cách đây 2-3 hôm thầy có nói gì? Các Phật tử chúng ta đi chùa không nên quá đắm đuối vào cái sắc phàm của mình, tức là sắc thân của mình, thân sắc của mình mà bôi son đánh phấn rồi xăm môi kẻ mày rồi mặc quần áo gì gọi là lả lượt hở hang vân vân, đúng không? Mà đến chùa chúng ta chỉ nâu sòng hoặc là quần áo màu lam hoặc là quần áo màu nâu hoặc là gì, hoặc là quần áo tại gia bình thường chúng ta cũng được, nhưng ăn mặc cho gì kín đáo, trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ, thơm tho là được. Không cần phải diêm dúa, không cần phải bôi son đánh phấn rồi trang điểm như là mình đi ăn cỗ ăn bàn ở ngoài đời, như là mình đi chợ đi búa, như mình đi xem phim, như mình đi gì đi xem mặt ở thông gia hoặc là đi ăn cưới ăn cỗ vân vân, đúng không? Thì nói như thế. Nhưng có một Phật tử thì lại nhắn tin á, nói rằng á, vậy thì tại sao thầy lại á tô môi cho gì cho đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ở chùa Khai Nguyên? A Di Đà Phật đấy, nghe pháp mà không hiểu được pháp tức là báng pháp, nghe thầy mà không hiểu được lời giảng của thầy lại đi trách thầy, mà là Phật tử đấy nhé. Phật tử đấy, Phật tử đến chùa, vị này cũng đến chùa nhiều đấy các quý vị, đi chùa nhiều đấy mà lại đi trách thầy. Tại sao thầy nói gì Phật tử đến chùa không được, ý nói Phật tử đến chùa không nên, không không được hoặc là không nên. Thì mình chỉ nói là không nên thôi, không được nữa thì là cũng càng tốt. Nhưng tất nhiên thầy cũng có đã cấm ai bao giờ đâu. Nhưng mình nói là không nên. Đến chùa không nên bôi son đánh phấn, lòe lòe xăm môi kẻ mày làm gì. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, ăn mặc trang nghiêm thanh tịnh là được. Thơm tho sạch sẽ là được. Quần nâu áo vải nâu sồng hoặc là màu lam theo màu Phật tử đi chùa thì càng quý, càng tốt. Đó. Thì cũng không nên là bôi son đánh phấn xăm môi kẻ mày rồi kẻ móng chân móng tay lúc đi chùa làm gì, cũng không nên như thế. Vì mình đến chùa là phải dụng cái tâm chân thành thanh tịnh thì mới tốt. Thầy giảng thầy nói đại ý là như thế. Thì Phật tử lại bật lại thầy là gì, vậy tại sao thầy là gì lại đi tô môi, tức là gì tô môi đại tượng Phật A Di Đà cho gì ạ, cho có màu màu đỏ để làm gì? Nói thế cũng nói được. Nói thế cũng nói được các quý vị. Đấy, cái hiểu đấy. Thì chúng ta biết là lúc khi Đức Phật còn tại thế, ngài có gì? Có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó thì một trong những vẻ đẹp của Đức Phật đó là gì? Đó là mặt diện của ngài trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, môi thì đỏ như quả tần bà, tóc thì đen như đen nhánh như mun, nhưng mà lại có gì có hình xoáy 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 theo cái hình con ốc đó các quý vị. Đó cho nên chúng ta mới thấy ông Bụt gọi là Bụt ốc đó. Việt Nam chúng ta ngày xưa dịch chữ Phật lại là Bụt, dịch từ Buddha thì là Bụt. Tóc của ngài thì quấn quấn như cái hình của cái xoáy của ốc ấy, cho nên gọi là Bụt ốc. Tóc của ngài, tóc thì đen như mun, môi đỏ như trái tần bà. Mình nói nôm na như là như quả cà chua. Màu môi của ngài đỏ đẹp như thế. Thì bây giờ chúng ta gọi là khởi tạo tạc tôn tượng của Đức Phật, thì chúng ta cũng phải làm cái tướng hảo, không được đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo như là Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta cũng phải ít nhất cũng được phải gì già nửa cái tướng hảo và già nửa cái vẻ đẹp của ngài chứ. Chúng ta đắp tượng Phật mà như ông Phỗng thì như là thị nở chí phèo thì làm sao mà mọi người nhìn thấy cái sự trang nghiêm thanh tịnh, vô lượng tướng, vô lượng hảo của Đức Phật ở trong đó được. Cho nên chúng ta thấy như thế mà cũng lập luận với thầy được rằng tại sao thầy lại đi tô môi son của Đức Phật ở cái đại tượng Phật như là vì hòa bình thế giới chùa Khai Nguyên. Đấy, khổ. Chúng ta làm tướng hảo của Phật, tạc tôn tạo tướng hảo của Đức Phật cho đẹp, để chúng ta nhìn vào chúng sinh, ai ai nhìn vào cũng gì, cũng cung kính, cũng phát được bồ đề tâm. Còn là chúng ta đi chùa mà chúng ta thích đẹp, bôi son đánh phấn rồi xăm mi kẻ mày ăn mặc ở hở hang để làm gì? Để mình nói, chẳng nhẽ tôi lại nói thẳng tuyệt ra, đó là gì? Đó là mời gọi những người khác giới gì? Nhìn ngó mình, ngắm nghía mình. Mà họ mà nhìn ngó mình nhiều, ngắm nghía mình lắm, thì họ sẽ gì? Người ta sẽ động lòng. Động lòng ở đây, động lòng, động tâm đó. Tức là khởi ra cái dục vọng không tốt. Ở nơi cửa Phật thì như vậy có phải là tạo tội không? Đó, nó khác nhau hoàn toàn. Nếu chúng ta tạc tôn tượng của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng thật đẹp, mọi người nhìn vào thì gì? Thì phát khởi được chính tín, phát khởi được cái tâm bồ đề thành kính, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, vân vân, thì họ lại sinh trưởng công đức. Còn chúng ta ăn mặc hở hang hoặc là nó khiêu gợi quá thì khiến cho người khác giới nhìn vào nói khởi cái tâm tà, khiến cho gì, cả hai bên đều phải, có thể cả hai bên đều phải tội vậy đó. Cho nên nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta là phàm phu, còn Phật Bồ Tát là gì? Là bậc thánh nhân xuất thế gian, không thể đem so sánh giữa cái chuyện mà tại sao thầy lại tô môi của Đức Phật là hồng hào đẹp đẽ, mà còn lại không cho chúng con gì bôi son đánh phấn khi đến chùa. không thể so sánh như thế được các quý vị. Vậy mà có người so sánh, chúng ta thấy không? Đấy, nghe pháp mà không hiểu được pháp tức là báng pháp. Nghe thầy giảng mà không hiểu được lời thầy giảng, đi bật lại thầy ngay đó rồi còn gì nữa. Các vị cứ xem mà xem, trong cái bình luận đâu đó bài giảng ngày hôm kia kìa gì đó, có Phật tử bình luận nói như vậy. Đấy,